bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 24 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phần cuối cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Manila về Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 20 đến câu 21. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi người không dùng bữa được. Những thân nhân của người hay tin đó liền đi bắt người, vì họ nói người đã mất trí. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về tương quan với Chúa Giêsu và gia đình của Ngài, để từ đó rút ra những bài học thực tiễn về vai trò gia đình đối với con người. Chúa Giêsu đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình. 33 năm sống kiếp làm người, Ngài đã sống 30 năm với gia đình. Hơn nữa, cũng như bất cứ một người Á Đông nào, Chúa Giêsu rất xem trọng những mối dây liên hệ thân thuộc. Trong 3 năm rao giảng công khai, Ngài vẫn tìm dịp trở về thăm làng cũ, và giữa lúc Ngài bận bịu với sứ vụ công khai, bà con thân thuộc của Ngài vẫn tìm đến thăm Ngài. Quả thật, Chúa Giêsu xem trọng những liên hệ máu mủ và tình bà con xóm giềng. Ngài quý trọng gia đình. Ngài đề cao sự thánh thiêng và bất khả phân ly của dây hôn phối. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không lập gia đình. Trong 3 năm thi hành sứ vụ công khai, Ngài sống xa gia đình, không nhà, không cửa. Như vậy, đối với Chúa Giêsu trên cõi đời này, gia đình cũng như mọi thứ định chế khác của loài người đều không phải là những giá trị tuyệt đối. Chỉ có một giá trị tuyệt đối, đó là con người. Bởi có con người mới có một vận mệnh vĩnh cửu. Tất cả đều hiện hữu vì con người. Trong Kinh Tin Kính, Giáo hội tuyên xưng: vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Như vậy, ngay cả mầu nhiệm nhập thể cũng là vì con người. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng, Ngài đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Nếu con Thiên Chúa nhập thể là để phục vụ con người, thì huống chi những định chế của xã hội loài người. Tất cả đều hiện hữu vì con người, gia đình cũng như xã hội hiện hữu vì con người, chứ không phải con người vì gia đình và xã hội. Từ cái nhìn trên đây của Chúa Giêsu về gia đình, chúng ta có thể thấy được vai trò của gia đình và một cách cụ thể mục đích của việc giáo dục trong gia đình. Trong tuyển tập Giới luật yêu thương, Đức Cha Bùi Tuần đã có một phân tích sâu sắc về mục đích của việc giáo dục gia đình. Ngài viết: các bậc cha mẹ muốn biết xưa nay mình nhằm mục đích gì trong việc giáo dục con cái, thì hãy xét xem ta thường muốn gì, chờ đợi gì ở con cái. Có phải muốn chúng nên giàu sang không? Có phải chờ đợi ở chúng một lợi lộc vật chất chăng? Không thiếu những cha mẹ nhắm cái đó khi giáo dục con cái. Những hy vọng đó không phải là xấu, nhưng chắc chắn không phải là chính mục đích mà cha mẹ phải nhắm để đưa con cái mình đi tới. Mục đích chính đó là gì? Mục đích đó là giúp chúng nên người với tất cả ý nghĩa cao đẹp của nó. Mà nên người trước hết là thực hiện đầy đủ ý nghĩa câu nói quen thuộc. Con người, đầu đội trời, chân đạp đất. Chân đạp đất là thái độ phải thắng dẹp những lôi cuốn tội lỗi thế tục, là đạp lên trên những gì làm cho mình ra hèn như cát bụi, là đạp lên trên những gì đưa ta xuống đất, xuống địa ngục. Đầu đội trời chỉ thái độ vươn lên những gì cao thượng. Đầu đội trời chỉ sự cố gắng phóng mình tới lý tưởng xa vời. Đầu đội trời chỉ sự hướng tâm con người về mục đích ở tận bên kia thế giới. Đầu đội trời chỉ nỗ lực băng mình lên cao để tìm về quê hương trên trời. Những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần gợi lại cho chúng ta câu nói của Chúa Giêsu với cha mẹ Ngài khi hai đứng gặp lại Ngài trong đền thờ Jerusalem. Cha mẹ không biết con phải lo việc cha con sao? Đầu đội trời chính là lo việc cha trên trời, là hướng về trời cao, là sống cho những giá trị vĩnh cửu. Nên người thực sự là sống đúng ý nghĩa ba chữ đầu đội trời. Và đó phải là mục đích của giáo dục gia đình. Bất cứ hành động nào đi ngược mục đích ấy đều là phản giáo dục. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tự vấn lương tâm xem đâu là những giá trị đích thực mà chúng ta đang theo đuổi và muốn truyền đạt cho người khác. Nguyện xin đứng là đường, là sự thật và là sự sống, soi sáng và hướng dẫn chúng ta. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đích thực là đường, dẫn dắt người lữ hành đến quê hương. Nguồn sức sống chan hòa chất thiện mỹ, luôn cho hạnh phúc dạt dào tình thương. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đích thực là đường, để Thiên Chúa đến với người muôn phương và soi sáng cho họ được xem thấy Chúa Cha hằng hữu đau lòng tha thứ. Xin Ngài thương con đang khổ sầu giữa chốn vực sâu. Xin nghe lời con đang cầu đầu nước tiếng kêu cầu. Theo Ngài vượt qua nơi ấp thi đi về nhà cha. Chúc vinh cảm tạ ân tình Thiên Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm thấy buồn vì báo chí giải thích xuyên tạc Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha ngỡ ngàng và buồn vì nhiều gia đình đông con hoang mang trước những tin tức báo chí loan đi không đúng về những lời nói của Ngài. Trong những ngày qua, nhiều báo chí Italia và quốc tế đăng tin với những tựa đề như Đức Giáo Hoàng dạy, điều lý tưởng là mỗi gia đình có ba con, hoặc Đức Giáo Hoàng nói, các gia đình đừng sinh sản như thỏ. Đó là điều hầu như duy nhất được các báo nhấn mạnh từ cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay hôm 19 tháng Giêng vừa qua trên đường từ Manila về Roma. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai, số ra ngày 22 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Becciu cho biết đã trình cho Đức Thánh Cha các bài báo ấy. Ngài tỏ ra ngạc nhiên và buồn vì sự giải thích không đúng của nhiều báo chí về lập trường của Ngài. Đức Thánh Cha không hề nói, điều lý tưởng là mỗi gia đình chỉ nên có ba người con. Đây là con số mà các nhà xã hội và dân số học coi là mức tối thiểu để dân số được ổn định. Đức Chúa Hoàng không hề muốn nói đó là con số đúng mà mỗi gia đình nên có. Mỗi gia đình Công giáo, dưới ánh sáng ơn thánh, được kêu gọi phân định theo một loạt các mô thức của con người và Thiên Chúa, để xác định đâu là số con mà mình phải có. Đức Tổng giám mục Becciu nhấn mạnh rằng, chính vì muốn làm sáng tỏ sự việc, nên trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã mô lẹ gửi những lời quý mến và khích lệ đến các gia đình đông con. Ngài khẳng định rằng sự sống luôn luôn là một thiện ích, và sự kiện có nhiều con là một hồng ân của Thiên Chúa, và phải luôn cảm tạ Chúa. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, về sự sinh sản có trách nhiệm. Theo Đức Tổng giám mục Becciu, câu Đức Thánh Cha nói không thể sinh sản như thỏ phải được giải thích theo nghĩa việc sinh sản của con người không thể theo tiêu chuẩn bản năng như động vật, nhưng là kết quả của một hành vi trách nhiệm bắt nguồn trong tình yêu và trong sự hiến thân cho nhau. Rất tiếc là nền văn hóa hiện đại có xu hướng làm giảm thiểu vẻ đẹp chân chính và giá trị cao cả của tình yêu vợ chồng, với tất cả những hậu quả tiêu cực theo sau đó. Tin Manila, Phi Luật Tân. Nhận định của hàng giáo phẩm Phi Luật Tân về chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Đức Giám mục Carlito Semzon, giám mục giáo phận Bengay, nhận định rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Phi Luật Tân có thể khai mở sự thay đổi tại đất nước này, cũng như nơi toàn dân. Trả lời trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo The Manila Times ngày 18 tháng Giêng, Đức Cha nói, giáo hội và dân chúng tại Phi cách chung chưa sẵn sàng cho cuộc thay đổi này, nhưng chúng ta cần nó. Chúng ta cần những ngôn sứ và những động viên khích lệ công cuộc thay đổi. Đức Thánh Cha Francisco có đủ những đức tính để làm công việc này. Theo Đức Cha Semzon, Đức Thánh Cha Francisco được nhìn nhận như người có lòng yêu thương người nghèo, có tinh thần canh tân và có lòng khiêm tốn. Ngài được nhiều người thán phục, đặt cho một tên gọi riêng là vị giáo hoàng của đại chúng. Ngài tìm đối thoại với bất cứ ai. Bấy nhiêu đức tính đủ để thúc đẩy công cuộc thay đổi nơi con người và xã hội. Được biết, Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm Philippines sau Đức Phaolô Đệ Lục đến thăm năm 1970, và Đức Thánh Giáo hoàng John Phaolô Đệ Nhị đến thăm hai lần vào năm 1985 và năm 1995. Tại một cuộc họp báo sau khi máy bay chở Đức Thánh Cha cất cánh, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagli, Tổng Giám mục Manila, nói rằng tất cả mọi người ở Phi Luật Tân giờ đây ngập tràn lòng hân hoan biết ơn Thiên Chúa vì chuyến tông du này, và đã được Đức Thánh Cha thách thức đối mặt với những vấn đề, chẳng hạn như sự bất bình đẳng trong cả nước. Đức Hồng Y Tagli nói, các linh mục, tu sĩ, giáo dân, tất cả chúng tôi đã nhận được những thông điệp rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ kêu gọi tất cả mọi người biến những thông điệp này thành hành động. Đức Hồng Y nói thêm rằng, thông điệp của Đức Thánh Cha về thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo là một thông điệp không chỉ cho các Kitô hữu, nhưng cho tất cả mọi người. Đức Hồng Y Tagli cũng cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra một thách thức văn hóa, là đừng mù quáng chấp nhận mọi sự mới lạ. Ngài nói, tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha cũng mời gọi chúng ta phải sáng suốt và phải có sự phê phán. Không phải tất cả mọi thứ mới đều đương nhiên là tốt đâu. Ở đây tôi nghĩ rằng chúng ta cần chú ý đến linh đạo Kitô giáo về khả năng phân định. Làm thế nào để chúng ta đắm mình trong thế giới của Thiên Chúa, trong lời cầu nguyện, trong giáo lý của giáo hội, và với nguồn mạch sâu xa này, đương đầu với những thay đổi trên thế giới? Đức Hồng Y Tagli cho biết là khi nói chuyện riêng với Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng thường lặp đi lặp lại rằng lòng đạo đức bình dân là một nền tảng vững chắc của các tín hữu Kitô. Còn Đức Giám mục Milo Vergara, người đứng đầu ủy ban truyền thông của các giám mục Phi Luật Tân, nói rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đầy bất ngờ. Đức Cha nói, anh chị em đã chứng kiến là Đức Giáo Hoàng đã không đọc những bài giảng được chuẩn bị sẵn. Có thể nói đó là bài giảng của con tim. Đức Cha Vergara cũng đề cập đến sự kiện diễn ra hôm 17 tháng Giêng vừa qua tại Tacloban, khi cơn bão nhiệt đới Aman tràn vào khu vực này. Đức Cha nói, tôi nghĩ đó cũng là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng mặc một chiếc áo mưa khi cử hành thánh lễ. Trong cuộc họp báo sau đó, các giám mục Phi Luật Tân cũng khẳng định rằng đã mời Đức Thánh Cha Francisco trở lại Phi Luật Tân vào năm tới trong Đại hội Thánh thể quốc tế tại thành phố Cebu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trên chuyến bay dài gần 15 tiếng từ Manila về Roma, hôm 19 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mở cuộc họp báo dài hơn một tiếng đồng hồ với 76 ký giả tháp tùng, để tổng kết chuyến viếng thăm tại Philippines. Và Ngài cũng đề cập đến nhiều vấn đề thời sự khác. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của cuộc họp báo này. Có hai ký giả xin Đức Giáo Hoàng làm sáng tỏ hai nhận xét mà Ngài đã nói trong cuộc họp báo trên đường từ Colombo, Sri Lanka đến Manila. Một câu hỏi về cú đấm cho người dám xúc phạm đến mẹ Ngài, như từ vài ngày nay, báo chí vẫn đăng như một tựa đề, nghĩa là, đâu là những giới hạn của tự do ngôn luận? Đức Giáo Hoàng tái khẳng định rằng, trên lý thuyết, tất cả đều đồng ý về việc giơ má bên kia trong trường hợp bị khiêu khích. nhưng thực tế chúng ta là những con người, và vì thế, sự xúc phạm lặp đi lặp lại có thể tạo nên một phản ứng sai lầm. Vì thế, Đức Giáo Hoàng quả quyết có thái độ thận trọng, đó không phải là một điều xấu. Trả lời câu hỏi về thành ngữ mà Đức Giáo Hoàng sử dụng, thực dân ý thức hệ. Ngài kể lại một sự kiện cách đây 20 năm. Một bà bộ trưởng giáo dục đã yêu cầu các tổ chức quốc tế cho vay mượn một ngân khoản lớn để thiết lập những trường học cho những người nghèo ở vùng nông thôn. Các tổ chức ấy cho mượn tiền với điều kiện là phải du nhập vào trường học một cuốn sách giáo khoa dạy lý thuyết về giống. Bà bộ trưởng ấy cần tiền và đó là điều kiện. Bà trả lời là đồng ý, nhưng bà cũng khôn ngoan. Bà cho soạn một cuốn sách thứ hai có chiều hướng khác và cho phân phát cùng với cuốn sách thứ nhất về lý thuyết giống. Đức Thánh Cha nhận xét, đó thực là một sự thực dân hóa ý thức hệ. Họ đi vào một dân tộc với một ý tưởng chẳng có liên hệ gì với dân chúng. Đúng vậy, nó có liên hệ với những nhóm dân, nhưng không phải với nhân dân. Và người ta thực dân hóa nhân dân với một ý tưởng thay đổi hoặc muốn thay đổi một não trạng hoặc một cơ cấu. Dầu sao, đó không phải là điều mới mẻ. Các chế độ độc tài trong thế kỷ trước cũng đã làm như vậy. Họ đề ra các lý thuyết của họ. Các bạn hãy nghĩ đến Balila, đến giới trẻ Hitler. Họ đã thực dân hóa dân chúng và muốn làm như vậy. Bao nhiêu là đau khổ. Các dân tộc không được đánh mất tự do của mình. Một đề tài khác được đề cập đến trong cuộc họp báo là vấn đề ngừa thai. Ký giả hỏi, Đức Thánh Cha đã nói về bao nhiêu trẻ em và niềm vui của Ngài, nhưng theo các cuộc thăm dò, phần lớn dân Philippines nghĩ rằng sự tăng trưởng quá lớn về dân số là một trong những lý do tạo nên nghèo đói tại nước này. Bình thường, một phụ nữ sinh hơn 3 đứa con. Lập trường của giáo hội về vấn đề ngừa thai là một trong những điều mà nhiều người không đồng ý với giáo hội. Đức Thánh Cha đáp, tôi nghĩ rằng, con số 3 người con cho mỗi gia đình mà bạn nói, theo những điều mà các chuyên gia nói là con số quan trọng để duy trì dân số. Khi xuống dưới mức đó, thì người ta rơi vào thái cực khác. Đó là điều đang xảy ra ở Italia, nơi mà tôi nghe nói, không biết có đúng không. Vào năm 2024, sẽ không đủ tiền để trả lương hưu. Chìa khóa để trả lời, giáo hội sử dụng và tôi cũng sử dụng. Đó là sinh sản có trách nhiệm, và mỗi người trong cuộc đối thoại với mục tử của mình, tìm cách thực hiện việc làm cha làm mẹ trách nhiệm. Thí dụ mà tôi đã vừa nhắc đến là người phụ nữ đang mang thai đứa con thứ 8, và bà đã có 7 người con sinh bằng giải phẫu. Làm như thế là vô trách nhiệm. Bà nói, không, nhưng con tin tưởng nơi Thiên Chúa. Đúng vậy, nhưng chúng ta phải sinh sản có trách nhiệm. Vì thế trong giáo hội có những nhóm hôn nhân, những chuyên gia trong vấn đề này, và có các vị mục tử, và tôi biết có bao nhiêu lối thoát hợp pháp trợ giúp trong vấn đề này. Một điều khác, đối với những người nghèo nhất, con cái là một kho tàng. Dĩ nhiên là phải thận trọng, nhưng người con chính là một kho tàng. Sinh sản có trách nhiệm, nhưng cũng phải nhìn đến lòng quảng đại của người cha và người mẹ, nhìn thấy nơi con cái họ là một kho tàng. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến thông điệp Humanae Vitae của Đức Phaolô Đệ Lục, một vị ngôn sứ, chứ không phải là một vị giáo hoàng khép kín. Ngài nói, Đức Phaolô Đệ Lục nhìn chủ thuyết Tân Manthus đang lan tràn bấy giờ. Chủ thuyết này cho rằng nghèo đói là do dân số quá đông gây ra. chủ thuyết ấy tìm cách kiểm soát nhân loại từ phía các cường quốc. Về lời Ngài kêu gọi các nước Hồi giáo có lập trường chống lại các nhóm khủng bố, Đức Thánh Cha nói, là Ngài tin tưởng rằng với thời gian, nhiều người tốt trong thế giới Hồi giáo sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ hơn. Ngài cũng minh xác về việc không tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạc Ma, vì thói quen trong nghi thức ngoại giao của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, không đón tiếp các vị quốc trưởng hoặc các vị ở cấp tương đương như vậy, khi các vị ấy đến Roma để tham dự một cuộc gặp gỡ quốc tế. Trong những ngày hội nghị thượng đỉnh FAO ở Roma, tôi không tiếp vị quốc trưởng nào. Không phải tôi không tiếp Đức Đạt Lai Lạc Ma vì sợ Trung Quốc. Ngài đã xin được tiếp kiến, và chúng tôi có quan hệ, nhưng lý do ở đây không phải là từ khước một nhân vật hoặc vì sợ Trung Quốc. Chúng tôi cởi mở và muốn có hòa bình với tất cả mọi người. Vậy quan hệ với Trung Quốc thế nào? Chính phủ Trung Quốc thông thạo, và cả chúng tôi cũng thông thạo, và chúng tôi tiến hành sự việc từng bước một, cũng như sự việc tiến hành trong lịch sử. Chúng tôi không biết, nhưng họ biết rằng, tôi sẵn sàng tiếp kiến hoặc đi tới Trung Quốc. Họ biết điều đó.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắp lên người ta, hãy thắp cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và vang lên từ đâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về đề tài bí nhiệm của đau khổ. Ecoli Andreassi là thanh niên người Thụy Sĩ, sinh trưởng trong một gia đình vô thần và phản giáo hội tại thành phố Louvain bên Vương quốc Bỉ. Cha cậu là một nha sĩ rất giỏi và chỉ muốn giáo dục con theo sát tín của những người vô thần. Năm 1924, cậu được gửi tới trường đại học lớn ở Milano, miền Bắc nước Italia, để theo học ngành kỹ sư. Trong những ngày đầu tiên tại trường, cậu đã hãnh diện tuyên bố với chúng bạn rằng, tôi rất hài lòng là người vô thần. Thế nhưng, chẳng bao lâu, bác sĩ phát giác ra cậu bị bệnh ung thư phổi và đành phải tạm gác việc học hành để được điều trị. Trong thời gian điều trị tại nhà thương, cậu gặp cô Pina Piccinoli, một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp và cũng bị bệnh phổi. Cô Pina là một thiếu nữ công giáo và có đức tin vững mạnh. Với tình bạn chân thành, dần dần cô đã thuyết phục cậu chấp nhận lòng tin vào Chúa Kitô. Kế đó, cậu đã lãnh nhận bí tích rửa tội và các bí tích khai tâm một cách sốt sắng. Với niềm xác tín sâu xa, cậu còn trở thành vị tông đồ rao truyền niềm tin cho cha cậu nữa. Từ trên giường bệnh, cậu đã viết thư cho cha rằng, ba rất yêu dấu, điều ước muốn mãnh liệt và duy nhất của con lúc này là thấy ba cũng cảm nghiệm được và sống theo đức tin vào Chúa Kitô. Một lần khác, cậu cho cô Pina xem tấm hình chụp lúc cậu còn khỏe mạnh, đầy nhựa sống. Cậu nói, đây chính là tôi. Hồi đó tôi không biết gì về Thiên Chúa cả. Và tôi cũng không biết mình khờ dại tới mức độ nào. Giờ đây, tôi chỉ là một bệnh nhân bất lực, tôi không thể nào có thể đạt được những điều tôi mong muốn hồi đó được nữa. Nhưng tôi rất sung sướng vì tôi đã tìm thấy và gặp gỡ Chúa Kitô. Cậu Ecoli đã êm ái chút hơi thở cuối cùng với danh thánh Chúa Kitô trên môi miệng vào năm 1930 vì bệnh ung thư phổi tại nhà thương ở thành phố Lê Hình. Các bạn trẻ thân mến, phải chăng Thiên Chúa muốn chúng ta chỉ nhắm mắt như người mù trước sự bí nhiệm của đau khổ? Phải chăng Ngài không muốn con người dùng trí thông minh để đào sâu ý nghĩa và giá trị của những đau khổ không thể tránh được trong đời sống con người? Chắc hẳn là không. Rainer Maria, thi sĩ người Đức đã viết rằng, hãy kiên nhẫn, giữ gìn trong tâm trí và yêu mến những thắc mắc bạn không thể hiểu được. Đừng vội tìm kiếm những giải đáp đó, vì bạn chưa thể sống theo những giải đáp đó được. Tốt hơn, bạn hãy sống với những thắc mắc đó trước tiên, rồi sẽ tới lúc bạn sẽ hiểu được những giải đáp của chúng. Nói cách khác đi, hãy yêu thích những câu hỏi trước, rồi bạn sẽ có thể thực hiện được những câu trả lời của thắc mắc đó. Cũng một cách tương tự trong vấn đề đau khổ. Đau khổ đòi hỏi chúng ta chấp nhận và yêu mến mầu nhiệm của Thiên Chúa, đấng mà chúng ta không thể nào hiểu thấu được. Đau khổ đòi hỏi chúng ta cúi đầu tin tưởng vào Thiên Chúa, đấng chỉ xin chúng ta sự phó thác hoàn toàn khi đứng trước hố sâu thăm thẳm của đau khổ. Kinh nghiệm cũng cho chúng ta thấy rằng, đau khổ ngoài sự mong ước có thể trở thành điều tốt lành mà chúng ta không thể ngờ được, hoặc trái lại, khi khác chúng ta đã phải vui mừng cảm thấy may mắn vì sự việc đã không thể xảy đến như chúng ta dự tính trước. Tuy nhiên, cũng không phải vì thế mà có thể hiểu thấu được mọi sự bí nhiệm. Và cho dù Thiên Chúa có muốn tỏ lộ ra hết, có lẽ trí thông minh hạn hẹp của chúng ta cũng không thể nào hiểu được. Chính Chúa Giê-xu là thầy dạy thông thạo nhất, cũng đã phải dùng đường lối sư phạm đó với các môn đệ của Ngài. Sau 3 năm dạy bảo và sống bên cạnh các ông, thế mà tới giờ phút cuối cùng, trong bữa tiệc ly, Ngài đã phải an ủi họ. Thầy nói những điều này với các con đang khi Thầy còn ở với các con. Nhưng Thánh Linh là đấng Cha sẽ nhân danh Thầy sai đến. Chính Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều và nhắc lại cho các con mọi sự Thầy đã phán dạy các con. Thật vậy, Thiên Chúa là đấng khôn ngoan vô cùng và là Cha nhân từ đầy tình thương. Ngài có sẵn cho mỗi người một chương trình tốt đẹp. Nhưng vì thiếu lòng tin nên nhiều khi chúng ta lại dùng tự do của mình để làm cản trở kế hoạch của Chúa. Tuy nhiên, Ngài luôn có thể dùng quyền phép của Ngài để rút ra điều tốt lành từ những sự dữ mà chúng ta đã làm. Ngài vẫn luôn có thể viết thẳng ngay cả cho những con đường ngoằn ngoèo mà chúng ta đã khờ dại vạch ra. Nhiều lúc chúng ta có thể tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại muốn tạo dựng nên con người có quyền tự do chọn lựa để rồi chọn điều gian ác để đi theo con đường tội lỗi làm đau lòng Chúa như vậy? Đó lại cũng là câu hỏi mà chúng ta chỉ biết cúi đầu chấp nhận và tin tưởng vào mầu nhiệm và tình thương của Chúa mà thôi. Bởi vì tư tưởng của Chúa vượt xa tư tưởng của loài người, khác nào trời cách xa đất vậy. Và đường lối của Chúa cũng không phải là đường lối của con người. Khi ông Gióp cả dám xin Chúa cho biết lý do vì sao ông phải chịu mọi tai ương hoạn nạn dồn dập như thế, Thiên Chúa đã gián tiếp trả lời ông bằng những câu hỏi về vinh quang Ngài tỏ lộ qua những kỳ công tràn đầy khắp vũ trụ mà mắt con người có thể trông thấy được, nhưng lại không thể hiểu được bởi đâu và vì sao. Thiên Chúa hỏi ông Gióp một vài điều như sau. Ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho đất? Nếu ngươi thông hiểu, cứ nói đi. Ai đã định kích thước cho đất? Ai đã chăng dây đo, ngươi biết mà. Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào? Nếu ngươi biết hết mọi điều đó, thì cứ nói đi. Trước kinh nghiệm về quyền phép cao cả vô cùng của Chúa, ông Gióp chỉ còn biết ân hận thốt lên. Con biết rằng, việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Phải, con đã nói dù mình chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con, Vậy xin Ngài lắng nghe và cho con thưa gửi đôi điều. Con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại. Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại. Trên tro bụi, con sắp mình thống hối ăn năn. Sách Khôn ngoan của người Đông Phương có câu rằng, khi nào đồ đệ sẵn sàng, lúc đó sư phụ sẽ tới. Xem ra, Thiên Chúa cũng muốn trả lời một cách tương tự với những người như chúng ta, luôn đòi hỏi câu trả lời cho những điều bí nhiệm về đau khổ. Dĩ nhiên, Thiên Chúa thông biết mọi sự, Ngài có sẵn đáp số cho mọi vấn đề và nắm trong tay vận mệnh của tất cả mọi người qua mọi thời đại. Nhưng con người phận hèn, trí khôn hạn hẹp, không thể nào thấu hiểu hết được. Vì thế, cần phải kiên nhẫn chờ đợi, sống phó thác tin tưởng, và tới thời gian viên mãn, chính Ngài sẽ vén lên tấm màn che phủ những sự bí nhiệm đó. Các bạn thân mến, với những lời trên đây, Di An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy tới.
Chia sao cảm được gì ngọt tình yêu. Con khấn cầu Thiên Chúa cho con kiên vững niềm tin, loan đi sứ điệp tình thương, cho muôn người đón nhận tin vui, tiếp luôn mến yêu nước trời, cùng nhau mà đắp xây.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, con người và cuộc sống của chị Bernadette đã là chứng tá trong sáng nhất diễn tả sứ điệp của Đức Mẹ Lộ Đức. Vào cuối cuộc đời dương thế, chị Bernadette bị chìm ngập trong đêm đen của khổ đau trên thân xác cũng như trong tâm hồn, và đêm đen của đức tin và đức cậy. Đêm đen thứ nhất là các bệnh tật và khổ đau trên thân xác. Bệnh lao phổi của chị đã không bao giờ được chẩn nhận. Linh mục viện phụ Febre, cha giải tội của chị Bernadette cho biết, chị bị bệnh hen suyễn kinh niên, đau như xé ngực và nôn mửa ra máu, và tình trạng này kéo dài 2 năm. Chị bị giãn tĩnh động mạch bất thường, đầy hơi và có bướu ở một đầu gối. Và trong 2 năm cuối đời, chị bị hoại xương, khiến cho thân thể tội nghiệp của chị trở thành nơi quy tụ tất cả mọi nỗi đớn đau. Ngoài ra trong tai của chị còn có các vết sưng, khiến cho chị bị điếc một phần, và bệnh điếc này đã chỉ biến mất ít lâu trước khi chị qua đời. Đêm đen thứ hai là đêm đen của các giác quan. Thời gian Đức Mẹ hiện ra với chị đã qua lâu rồi, và Bernadette không còn có thể nhớ ra nữa. Nỗi sợ hãi bị đánh lừa ám ảnh hành hạ chị ngày đêm. Thời gian xem ra xa xôi và lạ lẫm đối với chị, tới độ Bernadette sợ hãi đã lầm lẫn. Đêm đen thứ ba chị Bernadette phải chịu là đêm đen của đức tin và đức cậy. Đây là hiện tượng sâu xa và khắc nghiệt hơn. Các ngôi sao làm dịu đêm đen đức tin đã hoàn toàn biến mất khỏi chân trời. Bernadette có cảm tưởng chị đã không đáp trả lại ơn Thánh Chúa và bị bỏ rơi, và chị đã sống lâu trong tình trạng đen tối này. Nhưng Thiên Chúa hướng dẫn cuộc sống nội tâm của chị, nó được đào luyện hơn là chính chị đào luyện cho nó. Thật ra sứ mệnh của Bernadette là thực hiện sứ điệp lộ đức trong nội tâm. Trong viễn tượng này, người ta hiểu sứ điệp chị đã nhận được và tiếp tục sống trong tu viện tại Neve. Bernadette không còn trông thấy Đức Mẹ nữa, nhưng chị kiên trung bước theo lộ trình ơn gọi của mình. Ta không hứa cho con hạnh phúc ở đời này, nhưng trong đời sau. Bernadette nhận thấy phần thứ nhất đang được thực hiện, và giờ đây, mặc cho mọi sự, chị dựa vào đó để hy vọng phần thứ hai cũng sẽ được hiện thực. Ban đầu đi hành hương lộ Đức là một chinh phục rất vất vả khó khăn. Sau các lần Đức Mẹ hiện ra, từ tháng 4 tới tháng 10 năm 1858, chính quyền cấm dân chúng đến hang đá. Muốn đến hang đá, phải có giấy phép của Hoàng đế Napoleon Đệ Tam, khi đó đang nghỉ hè trong vùng núi Pyrenees. Hoàng đế cũng muốn lợi dụng dịp này để làm cho mình có gương mặt bình dân hơn. Nhưng cũng từ ngày đó, số người tìm đến lộ Đức cầu nguyện gia tăng đáng kể. Ngày 19 tháng 11 năm 1858, Ủy ban điều tra của Tòa Giám mục đến hang đá lần đầu tiên. Sau khi xem xét tỉ mỉ các biến cố, tìm hiểu chị Bernadette, cũng như các phép lạ lành bệnh xảy ra và các hoa trái thiêng liêng mà tín hữu nhận được tại hang đá Đức Mẹ, Đức Giám mục thừa nhận tính cách đích thực của các lần hiện ra và tuyên bố. Đức Trinh Nữ đã thực sự hiện ra với Bernadette Subiru. Tiếp theo đó, có các đoàn hành hương được tổ chức và các tín hữu đến hành hương có tính cách cá nhân. Cuộc hành hương chính thức đầu tiên được tổ chức ngày 4 tháng 4 năm 1864, nhân dịp khánh thành và đặt bức tượng Đức Mẹ vào hang đá. Tượng bằng đá cẩm thạch Carrara do ông Fabis người Lyon tạc. Hai năm sau, ngày 21 tháng 5 năm 1866, có một cuộc hành hương chính thức khác nhân dịp thánh hiến hầm nhà thờ. Vào tháng 10 năm 1872, cuộc hành hương cờ đã tạo ra một cảnh ngoạn mục tại lộ Đức. Năm tiếp theo đó, 1873, có cuộc hành hương toàn quốc cầu nguyện và đền tội. Và chỉ nội trong năm 1873, đã có tới 183 cuộc hành hương, tổng cộng có 140.000 người tham dự. Năm sau đó, 1874, người ta tổ chức các chuyến xe lửa chở các bệnh nhân đi hành hương lộ Đức. Ngày 16 tháng 7 năm 1883, kỷ niệm 25 năm Đức Mẹ hiện ra và lễ đặt viên đá đầu tiên xây vương cung thánh đường Mân Côi. Trong năm đó, đã có 230 cuộc hành hương. Trong các ngày từ 17 đến 21 tháng 8 năm 1899, có Đại hội Thánh Thể. Năm 1908, kỷ niệm 50 năm Đức Mẹ hiện ra, có 157 cuộc hành hương, trong đó 76 cuộc hành hương là của các tín hữu đến từ nước ngoài. Tổng cộng có hơn 1 triệu người. Trong các ngày từ 21 đến 26 tháng 7 năm 1914, Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 25 đã được tổ chức tại Lộ Đức. Năm 1958, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Đức Giáo Hoàng Pio XII muốn đến Lộ Đức để cử hành thánh lễ nhân cuộc hành hương của phong trào công nhân công giáo tiến hành Pháp. Chương trình hành hương của Đức Giáo Hoàng được giữ bí mật, tuy cảnh sát Lộ Đức đã được báo trước, nhưng ngày áp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, bác sĩ tư của Đức Pio XII, ông Galeazzi, đã không thể cho phép ngài đi Pháp vì sức khỏe của Đức Thánh Cha quá yếu. Một tháng sau, Đức Pio XII qua đời. Hành hương Lộ Đức đem lại lợi ích thiêng liêng rất lớn cho các bệnh nhân. Nó khiến cho họ ra khỏi tình trạng bị cô lập nặng nề và cống hiến cho họ khả thể sống hiệp thông với các anh chị em bệnh nhân khác, cũng như những người khỏe mạnh, và cho họ dịp tập hội nhập vào cuộc sống thường ngày. Thiện ích vừa tinh thần vừa trị liệu này được người bệnh cảm nhận một cách hiển nhiên hơn là các phép lạ, vì để được thừa nhận, các phép lạ cần trải qua các thể lệ và tiến trình điều tra lâu dài và khó khăn, với kết quả thường là tiêu cực. Đây chắc hẳn là một trong các lý do khiến cho nhiều người được phép lạ nhưng không khai báo với văn phòng ghi nhận y khoa Lộ Đức. Thế rồi có nhiều người tuy không được khỏi bệnh phần xác nhưng được ơn khỏi bệnh phần hồn và thay đổi cuộc sống. Cũng có những người khi đến nơi không muốn xin ơn khỏi bệnh nữa. Bên cạnh Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức có văn phòng quan sát y khoa do Đức Giáo Hoàng Pio X thành lập năm 1905. Văn phòng này theo các tiêu chuẩn được định nghĩa bởi Đức Hồng Y Lamberti, tức Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14 tương lai, cho án phong chân phước. Làm việc trong văn phòng này có các bác sĩ thuộc bất cứ sát tín tôn giáo nào. Họ quan sát, ghi nhận các vụ khỏi bệnh lạ lùng và trình lên Ủy ban Y khoa Quốc tế cứu xét. Nếu thấy đó là các vụ khỏi bệnh không thể nào giải thích được trên bình diện y khoa theo các hiểu biết hiện hành. Tiếp đến, sau khi có các thẩm định khác, giáo hội có thể khẳng định tính cách phép lạ của việc lành bệnh. Để một vụ lành bệnh có thể coi là phép lạ, phải có các điều kiện sau đây. Thứ nhất, việc chẩn bệnh ban đầu phải được kiểm thực và xác nhận không có sự nghi ngờ nào. Thứ hai, căn bệnh phải được coi là không thể chữa trị được nữa, theo các hiểu biết y khoa hiện hành. Thứ ba, việc khỏi bệnh phải liên quan tới một lần viếng thăm lộ đức, mặc dầu không đòi phải dìm mình trong nước suối Đức Mẹ. Thứ bốn, việc khỏi bệnh phải tức khắc với việc chấm dứt nhanh chóng các triệu chứng hay các dấu hiệu của bệnh. Thứ năm, việc khỏi bệnh phải hoàn toàn, không còn có các dấu vết khó chịu. Và thứ sáu, việc khỏi bệnh phải vĩnh viễn, không mắc lại. Cho tới nay, trên tổng số 7.000 vụ khỏi bệnh không thể giải thích được trên bình diện y khoa, đã chỉ có 69 phép lạ khỏi bệnh tại Lộ Đức được giáo hội chính thức thừa nhận. Nước suối Lộ Đức được phân tích lần đầu tiên ngày 7 tháng 8 năm 1858 và cho thấy nó là nước bình thường, uống được, không có chất sát trùng, cũng không có chất kháng sinh, và tuyệt đối không có các chất có thể có giá trị chữa bệnh như các chuyên viên khẳng định trong lần phân tích ngày 8 tháng 10 năm 1964. Nước vọt ra từ suối chỗ chị Bernadette đã bới đất, lạnh 12 độ C và chảy ra liên tục với lưu lượng mỗi ngày từ 17.000 tới 72.000 lít tùy theo mùa. Còn nước trong hồ tắm cho các bệnh nhân được thay 2 lần mỗi ngày, chứ không phải sau mỗi lần dìm một bệnh nhân. Và các bệnh nhân đến tắm nước suối Đức Mẹ mắc đủ mọi thứ bệnh truyền nhiễm, kể cả các bệnh truyền nhiễm về da. Và mỗi ngày có 2.000 bệnh nhân được dìm mình trong nước suối Đức Mẹ, nhưng đã không hề xảy ra hiện tượng lây bệnh nào.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Francisco Salesio, vị giám mục tiến sĩ hội thánh. Thánh Francisco sinh ngày 21 tháng 8 năm 1567 trong một gia đình đạo đức tại Annecy, nước Pháp. Ngay từ thuở nhỏ, thánh nhân đã được cha mẹ hun đúc và giáo dục đức tin, thấm nhuần tinh thần Chúa Kitô. Nhờ đó, ngài sớm trở nên một tín hữu đạo đức và có lòng quảng đại bác ái. Lớn lên, Francisco được theo học triết học và thần học tại Paris và đậu tiến sĩ luật. Giữa lúc thành công trên con đường học vấn và có một tương lai đầy hứa hẹn, thế nhưng Francisco quyết tâm từ bỏ tất cả để đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu trong thiên chức linh mục. Người luôn tận tụy với công việc canh tân hội thánh tại quê hương. Người đã được chọn làm giám mục Geneva để hết lòng tận tụy lo cho giáo sĩ và giáo dân. Người đã được tín nhiệm, đề cử làm nhà hộ giáo
lên tiếng bảo vệ đức tin, chống lại bè rối Calvin ở Chalais. Với đời sống gương mẫu thánh thiện, vị giám mục Francisco đã đưa 72.000 người lạc giáo trở về với giáo hội. Thánh Francisco viết nhiều sách về đời sống thiêng liêng và những tập bài giảng về lòng nhân hậu của Thiên Chúa với những tư tưởng sâu sắc và một linh đạo thấm nhuần chân lý phúc âm. Người đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hành đức mến đối với Thiên Chúa và tha nhân. Người đã viết, không phải vì các việc làm của chúng ta là lớn lao mà Thiên Chúa hài lòng, nhưng vì chúng ta làm với tất cả lòng yêu mến. Chính tình yêu làm cho các công trình của chúng ta nên trọn hảo và có giá trị. Để minh họa cho lời dạy ấy, thánh nhân đã đưa ra một ví dụ đầy ấn tượng. Này đây, một người chịu tử đạo vì Chúa với 1 gam tình yêu. Công trạng người đó nhiều đấy, vì người ta không thể cho đi cái gì hơn mạng sống mình. Nhưng một người khác chỉ chịu 1 cái bún đai với 2 gam tình yêu, họ sẽ có công trạng nhiều hơn, vì chính lòng bác ái và tình yêu làm cho mọi sự nên giá trị. Cùng với chị Francisca de Santan, Thánh Francisco đã lập hội dòng các nữ tu thăm viếng. Sau một đời miệt mài phục vụ Chúa và giáo hội, vị giám mục Francisco đã được Chúa gọi về tại Lyon khi mới 55 tuổi, năm 1622. 32 năm sau, năm 1685, Đức Giáo Hoàng Alexandre VII tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh. Vì đã có công bảo vệ giáo lý đức tin, nên Đức Giáo Hoàng Pio IX tôn phong người lên bậc tiến sĩ hội thánh. Thánh Francisco tha thiết khuyên nhủ các tín hữu thực hành đời sống đạo đức qua việc chu toàn bổn phận của mình. Thánh nhân viết, lòng đạo đức đích thực thì không làm hư hại gì cả, nó kiện toàn mọi sự. Nhưng khi lòng đạo đức nghịch với ơn gọi chính đáng của mỗi người, thì chắc chắn nó là giả dối. Như Aristotle đã nói, con ong hút mật từ hoa mà không làm cho hoa héo tàn, nó giữ cho hoa nguyên vẹn và tươi tắn như khi nó đậu vào. Lòng đạo đức đích thực còn làm được nhiều việc lớn hơn nữa, vì nó không làm hỏng bất cứ ơn gọi hay công việc nào. Trái lại, còn tô điểm và làm cho thêm xinh đẹp. Tất cả mọi thứ đá quý, khi được nhúng vào mật, đều trở nên rực rỡ hơn, tùy theo màu sắc của mọi thứ. Mọi người cũng đáng yêu hơn trong ơn gọi của mình khi họ kết hợp ơn gọi với lòng đạo đức. Noi gương Thánh Francisco, ước gì mỗi người chúng ta biết kính mến Thiên Chúa qua việc yêu thương tha nhân, vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Tình yêu thương thúc đẩy chúng ta quảng đại dấn thân phục vụ, hăng say ra đi loan báo tin mừng. Ở mọi thời và mọi nơi, tình yêu thương luôn là một nhu cầu cháy bỏng của loài người. Khi cuộc sống thiếu vắng tình yêu, con người trở thành kẻ thù của nhau. Tình người nhạt nhòa tan loãng, niềm tin bị lung lay. Người tín hữu càng được mời gọi đem tình yêu Thiên Chúa lan tỏa vào mọi sinh hoạt của con người. Lạy Chúa, Chúa đã chọn Thánh Phanxicô Salesio trở nên vị giám mục gương mẫu trong phục vụ và yêu thương, hầu muôn dân được cứu độ. Xin cho tất cả chúng con biết noi gương thánh nhân mà hết lòng phục vụ anh chị em, để nên nhân chứng cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Amen.
Yêu mỗi ngày nâng bỗng hồn tôi lên với niềm vui được trao tặng dâng hiến, đưa tôi về bên mái nhà, bên các nẻo đường gánh nặng đời chúng. Trăm nỗi khổ cho bạn niềm đau, vơi đi dịu đi nhờ vai kề vai vác, cho bao người tôi sống cùng luôn thấy nhẹ nhàng khi còn được chia xa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu thương của Thiên Chúa.